xem tươi tỏ nét tâm con lên cao, nguyện mẹ Quan Thế Âm bằng yêu thương cho mọi người. Như trong cơn mơ con thấy ánh mắt mẹ hiền, ngàn vàng đó xem tươi như cơn mưa tâm Bồ Đề. Bao nhiêu năm con sống trong si mê lời lầm, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin thoát muộn phiền. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao du kỳ, lòng nguyện mãi sáng trong không u mê trong lầm là. Con chắp tay kinh lạy mẹ Quan Âm, lòng mong yên bình cho khắp thế gian, mong chiến tranh bao được tạm sẽ qua nhanh, ngàn hoa đua nở vui khắp thế gian. Ta ngắm nhìn sen hồng nở nơi nơi, sau đau trên đời ta hát vang kỷ niệm từ tâm ta. Ta sẽ hóa thành vạn cánh sen ngát hương cho đời.
Kính mời Đại Chánh Sư cũng như quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư
Viên tử hướng về để kiến sư kính sáng và đồng an toàn mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Kính bạch trên đại đức trụ trì tỉnh Thất Liên Hoa. Kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Lời nói đầu tiên nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư Phật sự được viên thành, mọi điều được tốt đẹp. Kính chúc Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. A Di Đà Phật. Thì nhà sư cũng thành kính tri ân đến đức giảng sư Thích Minh Nhãn đã tạo cơ hội điều kiện cho sư đến đây trước viếng thăm tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử, sau đó có đôi lời trao đổi cùng với quý vị. Tại vì có một cái mi bây giờ thì sư nói chút xíu nữa vị có thể nói cũng được ha. Để nói có sư không dành nói hết không cho tôi nói ha. Kính thưa quý vị Phật tử, là trên thế gian này có rất là nhiều cái hạng người, nó khác nhau. Người ngu cũng có, người trí cũng có, người khôn cũng có, người dại cũng có, rồi người khùng người điên đủ loại hết. Nhưng mà Đức Phật dạy trên thế gian này có hai hạng người, đó là hạng người ngu và người trí. Vì vậy mà hôm nay đến với đạo tràng này, sư xin nói với quý vị là nhận biết được thế nào là người ngu và người trí. Bình thường đối diện trước mặt mình thấy có những người ăn mặc rất lịch sự, rất là đẹp, nhưng mà khi qua giao tiếp mình mới biết đó là người ngu hay là người trí, phải không? Nhiều khi mình thấy có những người họ mặc đồ rất là cung đinh, rất là mình thấy là nghèo khổ, nhưng mà khi qua giao tiếp rồi mình biết được đó là một người trí thức. Nên ở đây sư xin nói cái đề tài là nhận biết được người ngu và người trí. Một nhà triết gia người Pháp có nói như thế này: người ngu thường làm ba việc Thứ nhất là biết những điều chưa biết. À, mình thấy có những người biết, mình nói cái gì họ cũng biết hết, nói tôi biết hết. Nhưng mà khi kêu họ nói thì họ nói tầm bậy, họ nói không có đúng chánh pháp, họ nói không có đúng sự thật, gọi là biết bậy. À, có một cái ông Phật tử, ông đến chùa sư cái cũng làm lễ Phật đản, thấy tượng lễ Phật tượng đài sư để phía trước cái lễ đài đó. Cái ổng mới kêu mấy cô Phật tử đi ngang, cái mới nói là mấy bà biết cái tượng Phật mà đẳng sanh này nè, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất là ý nghĩa gì không? Mấy cô nói tôi cũng không biết nữa. Ổng đứng lại ổng giải thích, ổng nói là à, cái tượng đẳng sanh một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất là ổng nói là trên có cha trời, dưới có mẹ đất, đúng không? Không đúng phải không? Có nghĩa là biết mà biết tầm bậy, biết bậy những điều đáng biết. Rồi có một cái cô nữa, cổ nói trên thế gian này là không có ai lớn bằng mà mẫu mẹ Diêu Trì Kim Mẫu hết. Tại vì mẫu mẹ Diêu Trì Kim Mẫu là sanh ra tất cả các chư Phật, sanh ra tất cả các Bồ Tát, sanh tất cả cái nhìn những gì mà hiện hữu ở vũ trụ này, thế gian này là mẫu mẹ Diêu Trì sanh ra. Kể cả Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Y Chăng nữa cũng là mẫu mẹ Diêu Trì sanh ra hết. Vậy có đúng không? À không đúng. Nó nói đây là biết, nhưng mà biết bậy. Và thứ hai là không biết những điều đáng biết. Cái điều mà đáng biết mà mình không biết. Chẳng hạn mình là người Phật tử, khi mình mặc áo giới thì mình chắc chắn mình phải biết đâu là ngũ giới, phải không? Mình phải biết. Nhưng mà nhiều khi mình không biết. Nói ngũ giới cái mình nói sai, mình nói không đúng. Rồi bây giờ chẳng hạn như nói về lịch sử của một người anh hùng dân tộc, thì hồi đó sư có đi học, thì cô giáo mới hỏi chứ, chẳng hạn người ta hỏi với cô giáo hỏi chứ, các anh đố các em chứ anh hùng Nguyễn Huệ là 1753 rồi 1752 là cái gì vậy? Cái có bạn đứng lên nói dạ thưa cô, đó là số điện thoại của ông Nguyễn Huệ. Đúng không? Nó nói đây biết, nhưng mà biết bậy những điều đáng biết. Cái điều lịch sử của anh hùng dân tộc là một cái điều không thể không biết. Mình là một người học trò phải biết. Nhưng mà cái anh này là biết bậy. Có nghĩa là cái đó là năm sanh và năm mất, phải không? Rồi điều thứ ba đó là biết những điều không nên biết. Nhiều cái chuyện đó người ta giấu, mình cũng moi, mình móc, mình tìm sâu vạch lá cho biết, gọi là biết những điều không nên biết, cái chuyện bí mật của người ta. Nhưng mình lại muốn biết. Chẳng hạn như có ai đó sắp sửa bể nợ, cái nói chị ba, tôi tâm sự với chị chuyện này tôi buồn quá, thôi sao có thiệt chị không giấu gì, chị thân cận lắm tôi mới dám nói, chị đừng có nói cho ai biết hết nha. Chị nói ai biết thì tôi khổ lắm. Nghe nói chuyện gì mà bí mật mà càng quan trọng thì mình sao càng ngứa ngáy, càng khó chịu. Nói năng nỉ, bà nói tôi nghe đi, tôi nói thiệt bà, tôi không nói cho ai biết, tôi thề với bà đó. Cái bà kia nói thôi chị, tôi sắp sửa bể nợ rồi. Nghe tới đó bắt đầu là sao, tâm mình sao nó rạo được. Bà nói vừa giúp lời là một kiếm chuyện là đi công chuyện rồi, thậm chí lỡ nhà người khác đợi mình nói cho người khác biết liền. Mà hồi trước khi họ chưa nói là mình hứa, mình thề, mình thốt đủ chuyện hết, mình giữ bí mật cho bà. Nhưng mà khi nói rồi thì sao mình giữ không được, nó rạo được cũng làm mình nó khó chịu dữ lắm. Nên ở chỗ quê sư có cái cô này, cổ cũng giàu có lắm, cổ cũng hay, cũng như là người ta có giàu rồi có tiền là cũng hay nói, cũng giỏi là người ta thích gian, nó là chảnh đó. Là khi mà cổ có đứa con gái, cổ gả chồng rồi đó, thì nó đang mang thai khoảng 5-6 tháng gì đó. Bà nói từ nhà, từ đó giờ nhà tôi không có đám giỗ đám tiệc gì hết, tôi trông đứa con gái tôi nó sanh rồi đó, là nó ăn đầy tháng con nó là tôi làm con heo quay. Tôi đãi cả làng ăn là miễn phí, không có lấy tiền lấy bạc ai hết, mà ai mà đi tiền đi quà tôi trả lại hết. Thì mấy người ở hàng xóm đó, mấy người nghèo nghèo đó, người ta cũng trông mấy chồng giấy sanh bà này sanh cháu ngoại mẹ tròn con vuông đó, mà bà làm heo quay đãi cả làng cái xóm mình ăn khỏi trả tiền. Thế là khi mà sanh rồi đó thì bà chê bệnh viện huyện rồi kia bà không đi sanh, bà sanh tú ở thành phố. Khi sanh ra thành phố sanh rồi đó thì quý vị biết không, sanh ra thằng nhỏ nó bị sức môi, nên bây giờ đâu dám đem về nhà. Thế là mướn nhà trọ trên thành phố đó ở cả 2-3 tháng trỉnh. Thì ở xóm làng nghe nó nói là con bà này đi sanh rồi, tới nay chưa về, lâu quá không thấy về, nó cũng trong. Để tới 3 tháng thì mới đem đứa bé về. Thì xóm làng người ta đến là thăm thì bà không cho thăm, bà để trong buồng không à. Bà nói nhỏ lại người này lại thì bà nói là em bé ngủ rồi, bữa khác lại thì nói em bé đang bệnh nên không cho người ngoài vô, thì người ta lại thăm là chỉ thăm được mẹ em bé thôi, thăm bà ngoại em bé thôi, thì qua lời bà ngoại, qua lời bà mẹ thì nói cho người những người đó biết thôi. Cuối cùng có bà trong xóm nó có rất là nhiều chuyện, bà ngứa ngay, bà nói tại sao mà bà này bà hứa ăn đầy tháng mời cả làng cả xóm ăn heo quay, tới giờ 3 tháng mà chưa thấy mời, mà không biết đứa bé này có gì không. Thế bà lại 3-4 lần mà không được gặp đứa bé. Một hôm nữa bà lại dắt trưa 12 giờ thì đứa bé đang ngủ trong phòng, thì có một bà ngoại ở nhà, bà ngoại của đứa bé ở nhà, thì đang ngồi nói chuyện thì trời chuyển mưa tới. Chuyển mưa thì bà ngoại sao sợ đồ của em bé, có em bé đó là cháu ngoại mình nó ướt đi, chiều không có đầu thai, bà chạy ra bà lấy đồ. Thì cái bà này bà nhân cơ hội này nè, bà chạy riết cho buồn, bà tóc cái mền ra bà dở bà coi, bà thấy em bé sức môi, bà chạy riết về nhà. Tiếng hồ sao nguyên cái làng nó biết em bé sức môi. Thì ở đây quý vị thấy nè, là biết những điều không nên biết, cái điều ta không nên biết mà mình muốn biết ha. Ai mốt mọi vị đi chùa mà thấy ông sư có chuyện giỡn giấu giấu đó nha, ông không cho biết thôi đừng có gình gặp đó. Và về khái niệm của người ngu á, được định nghĩa trong kinh Tạng Nguyên Thủy như sau: này các tỳ kheo, có 3 đặc điểm, đặc tướng và đặc ân để biết một người ngu. Thế nào là 3? Thứ nhất là cái người này tư duy ác, có nghĩa là khi mình nhìn người đó có 3 đặc điểm biết đó là người ngu. Cái người này thứ nhất là tư duy ác, tư duy có nghĩa là suy nghĩ, mình suy nghĩ việc gì cũng ác á, suy nghĩ gì cũng hại người này, suy nghĩ hại người khác, suy nghĩ chuyện gì có lợi ích cho mình nhưng mà hại người khác, gọi là tư duy ác. Thứ hai là lời nói ác, là mở miệng ra là rủa, mở miệng ra là chửi. Ở chỗ quê xưa có cái cô đó, có đứa con cưng dữ lắm, cũng cưng. Rồi chiều quý vị biết ở xong đến cửa chùa mình đang có cái rạch vậy nè, tiện nít mà, chiều nó xuống xong nó tắm. Nó tắm rồi nó kêu hoài nó không lên. Riết cái bả rủa bên đây, mày ở đó mà hà bá rút mày bây giờ. Quý vị biết cái đứa bé nó bả cầm cây của dừa đó, bả chờ hoài đứa bé không lên thì bả rủa nó, thì nó sợ quá, nó hồi nó bò bò qua bên kia xong nó lội qua đường bên sông nó chơi bả luôn. Hồi bả chạy ra xong bả kiếm lại lần nữa thấy đứa bé mất tiêu rồi, bả tưởng đâu hà bá rút thiệt rồi. Quán hồn bả la làng ta nhảy xuống ta mò, nguyên cái làng nó nhảy xuống mò. Mà quý vị thấy người ta càng kiếm thì đứa bé nó càng trốn. Tới chiều tối rồi ta kiếm được đứa bé nó về đó, thì bả nói coi con tưởng đâu con chết con bỏ mẹ, bả khóc bả ôm bả kể lại. Mà mới hồi nãy đó là rủa nó là bị hà bá rút mày đi, mà bây giờ lại ôm nó khóc. Không quý vị thấy là lời nói ác. Những người đó thì sao, gọi là khẩu xà nhưng mà tâm Phật. Nhưng mà có những người lời nói ác nhưng mà trong lòng họ cũng vẫn là ác. Thứ ba là hành ác hạnh, có nghĩa là cái thân mình làm việc ác. Thân mình là gì? Dùng sức mạnh để đánh người ta, dùng tay chân để mà đấm đá người ta đó. Hay là hành ác hạnh, thân mình làm các việc ác. Và để kể vì nghe một cái câu chuyện về người ngu mà hồi thời Đức Phật đã cũng có. Thì ngày xưa có một vị tu sĩ, ngài xin Đức Phật ra bìa rừng đó, thường thường vô không khu rừng đó để mà ngồi thiền, để mà mong được chứng đạo. Thì sáng bữa nào, theo thường thông lệ sáng bữa nào vị tu sĩ này cũng đến bìa rừng trong cây cổ thụ lớn để ngồi thiền. Thì ở gần khu rừng đó cũng có một cái làng, thì trong làng nó có những người thợ săn, sáng bữa nào họ cũng dẫn bầy chó vô trong rừng để họ săn. Thì cái anh đó mới bước mà hừng hừng sáng là dẫn con chó săn đi vô tới bìa rừng là gặp ông sư này, ông ngồi rồi ông ấy chép miệng mai trời, hôm nay gặp thầy chùa chắc xui tận mạng nè, ông nói vậy đó. Các vị thấy ở đời cũng vậy, thường thường họ thấy những người tu mình á, những người tu như quý sư quý thầy xuất hiện đâu, xuất hiện đám cầu an, đám bệnh hoạn của người ta. Thứ hai là xuất hiện đâu, đám chết, đám cầu siêu, phải không? Nên năm 2008 sư từ ở Sài Gòn sư về chùa sư phụ sư để mà hướng dẫn đạo tràng niệm Phật. Mà chùa thì cho nằm trong cái hẻm, sáng trên xe mình mới bước xuống mình đi vô đầu hẻm, mới quẹo vô đầu hẻm thì trong đầu hẻm nó có ông say rượu, ổng mới bước ra ngang mặt mình. Ổng vừa qua khỏi chừng 3 bước thôi các ông chửi thề, các ông nói mới sáng gặp thầy chùa chắc xui tận mạng. Ổng nói ổng nghĩ là xui, gặp thầy chùa là xui, tại thầy chùa xuất hiện ra đám bệnh hoạn, đám chết rồi không à. Nên các ông cư sĩ này, ông thợ săn này, ổng thấy ông vị sa môn này ngồi tu nè, ổng nói hôm nay chắc gặp thầy chùa chắc xui dữ lắm, chắc hôm nay săn chắc không có con nhiều quá, ông nghĩ như thế. Nhưng quả thiệt, có thiệt, bữa đó thiệt tới trưa tới sáng mà không có con gì hết. Thì ông ta hầm hầm, ông ta giận dữ nói, đã hồi sáng đi là gặp thầy chùa là xui rồi, thật hôm nay xui thiệt. Thế là ông đi về, nhưng mà khi bạn về rồi đó, đi tới khu rừng nó vẫn gặp ông đó ngồi đó nữa, ông càng tức thêm nữa. Ông nói trời ơi, hồi sáng đi cũng gặp ông, lúc đó xui rồi, mà bây giờ vẫn về cũng gặp ông nữa. Ông giận quá, ông lấy cây chĩa, ông gượt vị này, ông tính chĩa vô cái đùi của vị này. Cái vị tỳ kheo đang ngồi diêm đang mắt, thấy ông này dắt có xăng lại cầm cái chĩa lượm, ông quản không coi giờ ông chạy. Quý vị biết trong rừng mà ông bị tỳ kheo mặc đồ như xương vậy đó, cùng hình mặc cái củng mà, mặc quần có một ống sao chạy lại cái ông một quần hai ống, quý vị thấy không? Như sư Minh Nhãn sư đây là mặc cái củng đó, mà chạy đâu có được không? Thế là ông sư nào ông chạy hết nổi rồi, chạy hết lại rồi. Có ông kiếm cây nào đó ông trèo lên cây. Thì ông trèo lên cây thì cái ông thở sang ghế này, ông bực mình quá, ông mới lấy cái mũi tên đó, ông bắn lên. Ông bắn lên thì vị sư trèo đứng trên cây, ghế này bắn lên thì trúng đâu? Trúng gót giò. Trúng gót giò vị sư đau quá, ông sư giãy giụa cái y cho nó gớt xuống. Thì lúc đó con chó săn nó chạy sau, ông thở săn chạy trước để mà rượt ông sư này nè. Thì con chó săn nó cũng chạy theo, nó vẫn rượt ông sư. Nhưng mà khi mà ông sư leo lên cây rồi, ông thợ săn cầm mũi tên bắn lên, ông trúng gót giò ông sư. Sư đau quá giãy giụa, cái y sư đắp nó phùng phình có 10 thước lận. Cho nó từ trên cao mà nó gớt xuống. Nó trùm ông thợ săn lại. Con chó nó đến nó tưởng đâu là ông thợ săn là ông sa môn, ông vị tỳ kheo. Nó đè nó giật, ông chết queo. Thì nó nói đây, Đức Phật nó câu kinh pháp cú 125. Đức Phật nói là ngược gió ném bụi nhơ, bụi quờn về người tạc, kẻ ác hại người lành, hại quờn về kẻ ác. Quý vị thấy mà đứng dưới gió mà cầm bụi chậu người ta, bụi văng lên mặt ai? Văng vô mặt mình. Rồi nhiều khi mình phơi lúa, phơi thóc, mình phơi gì đó mà trời mưa hoài, mà trời nắng mà trời mưa hoài, mình bực bội mình cũng phun nước miếng lên trời. Nên trong kinh pháp cú cũng nói như thế này: những ai ngửa mặt phun trời, tự nhiên nước miếng lại rơi vào mặt mình. Bây giờ cái người đứng trên cây, người đứng trên cao mình phun nước miếng lên, sao nước miếng gớt mặt ai? Gớt mặt mình, phải không? Và một cái câu chuyện mà thầy Đức Phật cũng nói về một người ngu, hành động của người ngu nữa. Thì có hai anh bạn này chuyên làm nghề móc túi. Thì một hôm nọ nghe nói ở tỉnh Xá Kỳ Viên có tổ chức thuyết pháp giảng kinh Đức Phật đích thân thuyết pháp. Thì cái hai này mấy này, thôi anh ơi, bữa nay tôi nghe nói Phật thuyết pháp mà mỗi lần Phật thuyết pháp là phải ít người, ít nhất là 1-2 ngàn người. Thì cái cơ hội này nè, lúc Phật thuyết pháp thì đa số Phật tử ngồi liêm diêm mấy chú này nè, ngồi liêm diêm ngồi nghe. Thì cái cơ hội đó là người ta không có đề phòng, mình móc túi rất là dễ kiếm ăn rất là được. Mấy vị thấy cái mình đi chùa thường hiện nay cũng vậy, nhất là rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, mấy rằm lớn ra lúc đi chùa là 10 người đi chùa mất hết 3 người mất dép rồi, phải không? Nên người ta nói là 10 người hết 9 người tham, ngoài đời chưa đủ sao còn lan vô chùa, phải không? Vô chùa cái để đi đôi dép đẹp đẹp cái là để hồi là không còn. Nên quý vị thấy đi chùa là kinh nghiệm. Ở đây chứ cũng mất dép nhiều lần, chứ cũng kinh nghiệm chỉ quý vị Phật tử nha. Mình đi chùa mà có mang đôi dép hơi đẹp chút đó, cái chùa nào có 4-5 cửa phải không, lại cửa này bỏ một chiếc, lại qua đây cửa đập qua đây bỏ một chiếc nữa là không ai lấy hết á, phải không? Đôi dép mà đẹp mà để một chỗ một lại vô nó sọc liền á, tại vì mình để trước mặt họ. Nên cứ đâu mang dép đẹp vô chùa thì lại cửa đây bỏ một chiếc, lại cửa kia quăng một chiếc là bảo đảm không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Cho nên hai cái anh này anh lợi dụng cơ hội để móc túi. Nhưng mà quý vị thấy cái anh thứ nhất á, anh vô nghe Phật thuyết pháp tự nhiên anh say mê cái anh nói lắm liêm diêm anh nghe pháp không à, anh quên móc túi đi, anh quên móc túi tiền mà Phật hồi hướng cái lưỡng về rồi đâu có móc túi kịp. Nên cái anh này không móc túi được đồng nào hết. Trái lại cái anh kia thì vô nghe thuyết pháp chừng 15 phút là anh nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng liêm diêm vậy, anh móc túi rất là nhiều tiền. Suốt 3 ngày như vậy đó, tới ngày thứ ba thì cái anh mà thứ nhất đó, anh nghe 3 ngày ảnh chứng được quả tu đà hoàng, và ảnh cái tâm ảnh không còn móc túi nữa, không còn tham nữa, không còn để tha thiết để móc túi nữa. Ảnh nghĩ những điều đó là những điều xấu, những điều quấy, ảnh không có móc túi nữa. Nhưng mà khổ nỗi ảnh hết tiền, ảnh rất là đói bụng. Thì một thì vẫn về đó, thì cái anh mà thứ hai đó, thôi anh ơi hôm nay ba bữa nay anh làm ăn không được, thôi bây giờ anh ghé nhà tôi, tôi sẽ nấu cơm, mua thịt, mua cá, mua rượu đãi anh. Thì anh thứ hai đó ghé chợ mua thịt, mua cá, thức ăn và uống rất là nhiều, về kêu bà vợ ở nhà nấu cơm. Khi nấu cơm bà vợ bưng ra, bà vợ thấy, bà vợ mút, bà vợ nói trách móc cái người bạn của anh chồng mình đó. Anh làm ăn với chồng tôi biết bao nhiêu lâu rồi mà anh không có kinh nghiệm gì trơn á, anh thấy không, ba bữa nay liên tục chồng tôi tranh thủ làm ăn vất vả, móc túi rình rập người này rình rập người kia mới có tiền có bạc mới mua cá mua thịt mới ăn, mới có cơm mới gạo ăn. Còn anh vô anh nghe ngóc cổ anh nghe không, bữa nay rốt cuộc bữa nay anh đói mèo à, anh thật là đúng là một người ngu. Bà vợ nói cái người bạn của chồng mình là một người ngu, nhưng mà lúc đó người bạn của chồng mình là một người đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Cái ông này ông nói cái bà này đúng là bà ngu, không phải mình ngu. Tại vì nếu mà trong lúc mà đi chùa, những người đi chùa là những người có phước đức, và những người có tín tâm là những người đang gieo phước đức, mà mình tổn hại những người đó là mình bị quả báo. Nên cái anh này không có làm việc làm đó. Nên anh này nói cái bà này là đi móc túi vậy là chồng bà là ngu, bà cũng là ngu, mà bà nghĩ bà khôn. Cho nên Đức Phật nói có kinh Pháp Cú, người ngu tự biết mình ngu, đó là người trí, phải ngu đâu là. Ngu mà tự biết mình ngu đó, đó là người trí, không bao giờ ngu. Nhưng mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng rằng mình trí mới ngu thật là. Quý vị thấy mà khi mình đi đến chỗ nào đó mình nói mình không biết, không biết, nhưng mà thật sự mình biết thì đó là mình khôn, phải không? Còn mình lại chỗ nào đó tôi biết, tôi biết, tôi làm cho, để tôi làm cho, làm chất quốc, làm không có đúng, làm dở ẹt hay sao, bị cười bị chê. Thì cũng vậy quý vị, đi chùa nhất là mấy cô phụ nữ đó, ở nhà mặc dù mình ở tỉnh xá này mình nấu ăn rất là ngon cho cái khu vực này ăn rất, ai cũng chịu ý, ai cũng nói mình khéo, nhưng mà quý vị đến một cái khu vực khác, cách sống khác, cái phong tục khác, văn hóa nó cũng khác, thì mình đem cái tài nấu ăn của mình đó, mình nấu cho cái chùa đó, nấu cho cái chỗ cái khu vực đó, mình nói cái tôi là số một ở chùa tôi rồi, tôi nấu ăn cho xóm này, không đâu thấy xóm này ăn, mình nấu không ai ăn được trơn, cái mình buồn mình không, tại sao tôi là thợ nấu ở chùa tôi là số một rồi, đây lại đây nấu ai cũng chê trơn. Quý vị thấy cả nước Việt Nam mình thôi, nó chia ra ba miền Bắc, Trung và Nam. Miền Bắc, miền Trung họ ăn bát nhân chuối không được, bát nhân chuối của mình đem ra họ cắt ra, nó trời ơi cái gì nổi lồm cái ghê quá, họ chấp ăn. Rồi cái bánh ít của mình á, mình gói có nước cốt dừa béo béo mình ăn ngon, nhưng mà bánh ít người ta, ta gói để nước mèo, đậu xanh với tiêu bột ngọt, ta không có để dừa chứ không có để đường gì trong đó hết trơn, ngọt ngọt béo béo khó ăn. Còn mình là mình ăn cái bánh ít bánh tét của người ta, ta để tiêu với nước mèo với đậu xanh với muối không à, bột ngọt nữa, mà nói bánh gì ta nói khó ăn quá, để bột ngọt ta nói khó ăn. Nên mình chê của người ta trả lại chê của mình. Rồi canh chua của người miền Nam mình nấu sao, nó cay nó ngọt rất là ngọt, người miền Trung họ ăn được, họ nó ăn cái giống chè quá, họ ăn nhất là họ sợ nhất cái gì, cái nồi kiểm của mình đó, sợ nhất là nồi kiểm. Họ nói cái gì mà chè không ra chè, mà canh không ra canh, nó ngọt ngọt, nó có mướp, có đậu hũ, đậu đũa trong đó lộn xộn, mà đi tùm lum trong đó cho nên nó cũng dừa nữa, có người này để sữa cho nữa. Nó chè nó không phải chè, mà canh không phải canh, ăn khó ăn chết. Mà ta ăn ai cũng khen ngon khen béo, bà nào bà nói múc về bịch bịch đem về, phải không? Mình khen ngon, nhưng mà đối với người ta có ngon không? Không ngon. Rồi mình ra ngoài miền Trung, từ Bình Định đó ra thôi, người ta ăn canh chua ta đi muối, muối với bột ngọt không, nó chua lè chua lét, không có một miếng đường nào, mình ăn không có được, mà người ta lại ăn không. Quý vị từ nào giờ có thấy khoai mỡ với cà chua với cà mà nấu mà xào chung lộn xộn không? Khoai ngọt mình nó đập đó, xào chung với cà chua với cà nâu với đậu bắp mà lộn xộn như vậy đó, mà họ nói ngon dữ lắm, ăn đi sư ngon lắm, mọi nhà gà bấy nhảy luôn à. Múc họ xào chứ không phải xào có miếng như mình đâu, họ xào chừng nào mà cà chua nó tan nát, khoai ngọt nó cũng tan nát, rồi múc ngưỡng chén lấy muỗng múc ăn sệt sệt vậy đó, ngon lắm đó sư, ăn đó sư, ngon lắm, đặc sản đây, mình ăn không được mà họ nói là ngon. Cho nên một người mà khôn đó làm lúc nào mình cũng nhận mình ngu, cũng nhận mình thua thiệt là mình khôn. Còn mà mình mà không có được khôn đó mà nói tôi là giỏi, tôi là hay, nhưng mà đó là Đức Phật nói đó là người ngu. Cho nên nó bị thấy mình tu, quý vị ở đây có đám sau hè mình có đám ruộng đó, gọi là tu như cây lúa. Quý vị có biết tu như cây lúa không? Quý vị thấy cây lúa đó, mình làm ruộng mình biết, khi nó mới có, còn nhỏ thì nó bình thường, nhưng mà khi nó có đồng đồng thì sao? Khi nó có đồng đồng thì sao? Cái bụng nó rất là to, rất là căng, rất là tròn, và cái tim lúa lúc nào cũng đứng thẳng lên trời, nó vươn thẳng lên trời, nó không ngã bên trái, không ngã bên phải. Thì ở đây cũng vậy, một người mà hiểu biết chút ít thôi, biết ít ít đó nha, nghĩ mình là vô địch thiên hạ rồi, mình lúc nào là cũng là trí thức căng tròn rồi, đi đâu cũng dỗ ngực xưng tên tôi là giỏi, tôi là học này học kia đủ thứ hết trơn. Nhưng mà một việc đó Đức Phật nó cũng như là cái đồng đồng lúa thôi, là khi mà cây lúa nó trổ ra rồi đó, nó cong trái me xuống chút xíu nó có sữa rồi đó, có nghĩa là mình học kinh pháp được chút ít, đi chùa 1-2 năm, ăn chay được 5-3 tháng, mình hãy khiêm khiêm hạ lại chút, mình biết nhường chị nhường em, mình bớt riêu ra một chút. Rồi đến khi mà cây lúa nó chín vàng rồi đó, mà cây lúa nó hột chắc càng nhiều đó, thì sao? Cái bông lúa, cái đuôi lúa đó, nó càng cong xuống gần đụng đất luôn. Thì cũng vậy, cái người nào mà tu tập càng nhiều thì họ càng khiêm hạ, càng khiêm tốn, càng khép nép trước mọi người. Thì cũng như cây lúa, hột chắc càng nhiều nó càng quằn xuống. Còn hột lép không thì sao? Nó đưa thẳng lên trời, có nghĩa là trống rỗng không có gì hết, nhưng mà lúc nào cũng rêu rao sùm lên hết. À, gọi là tu như cây lúa. Quý vị thấy có khi nào thấy Hòa Thượng Thanh Từ, thấy Hòa Thượng Nhất Hạnh, quý vị thiền sư Việt Nam, có khi nào thấy quý thiền tôi ngồi thiền tôi xuất hồn, tôi đi cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, xuất hồn chỗ này chỗ kia? Không có. Thấy màu nhiệm này là màu nhiệm kia có không? Cũng không có. Nhưng mà trái lại những người bán rau bán cải ngoài chợ, họ đi chùa được 1-2 năm, đi hoằng pháp được 1-2 lần, khóa tu, họ gì họ thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy đủ thứ trên, thấy này thấy kia. Mà tại sao mấy ông thiền sư không thấy gì trơn? Mấy vị mà ni trưởng ni sư mà tu mấy chục năm mà không thấy, mà sao bà đó bà thấy? Vậy bà đó tu hơn bà ni trưởng hả? Tu hơn con Hòa Thượng Thanh Từ, mấy vị thiền sư Việt Nam sao? À, nó hay gọi là tu như cây lúa. Rồi quý vị thấy một em bé mình có con đó, con mình học lớp 7, lớp 8, mình cho nó học võ thôi. Nó đi học võ, nó học được 3 tháng thôi, nó về nó gặp cây chuối nó cũng đánh, gặp cây gơm nó cũng đánh, gặp ai nó cũng thủ, quýnh lộn không, nó cũng quýnh lộn, nó thủ võ. Nhưng mà cho nó học một năm, đâu đâu về nhà thì đứa nào mà chọc chọc nó mới đánh, phải không? Chọc giận nó mới thủ võ nó đánh. Nhưng mà cho nó học 10 năm làm võ sư rồi, bị thấy mình không biết nó có võ. Khi mà đụng chuyện dữ lắm, bất đắc dĩ mà đến mà chết người này kia đó, nguy hiểm lắm, nó mới xuất chiêu ra nó đánh. Nó đánh là thắng chứ không có thua. Còn mấy đứa kia học có 3 tháng mà gì múa võ, cầm cây đựng nó cũng quơ, cây chuối cũng đánh, cây gơm cũng đánh, nhưng mà ta tán mặt tay xỉn nẻn à, phải không? Nhào lắm, phải không? Nó còn cái đứa học 1 năm rồi đó, ngủ người ta đánh, nhưng mà có lúc thắng cũng có lúc thua. Nhưng mà đứa học 10 năm làm võ sư rồi đó thì nhiều khi mình không biết họ có võ, nhưng họ đánh ra là chết liền, phải không? Thì cũng vậy, tu tập nó cũng vậy đó quý vị. Và để kể quý vị nghe một cái câu chuyện là nói về ai ngu hơn. Có cái cô này cổ bán dép ngoài chợ, có cái anh đó, anh là anh mua dép, anh lựa tới lựa lui, lựa tới lựa lui, cái hồi cái anh đi anh lấy có 2 đôi viết dép trái không, anh đi về. Khi anh đi về rồi đó, cái bà này bà nói bà lựa bà thấy dần tới dần, tôi mới thấy sao còn 2 chiếc dép phải không à, 2 dép trái mất tiêu rồi. Bà nói, trời ơi, cái ông này ông ngu trên đời dưới thế à, trên đời dưới thế, chưa thấy ông nào ngu bằng ông này. Ông nói với mấy màng sớm, người ta mua dép là phải mua nguyên một đôi mang mới được, chứ ông này ông mua lấy 2 chiếc dép trái không về lấy gì mang. Ổng thiệt là một người ngu. Nhưng quý vị biết anh này mua dép gì cho ba ảnh? Ba ảnh có 1 giò hả? Giò trái không hả? Không có giò phải. Nên ảnh khôn, ảnh lấy 2 đôi dép là mang được 2 năm, tại vì mang con chiếc hả, mang chiếc dép trái hả, còn chiếc để dành đó, qua năm tới chiếc này nó gắt nữa đem ra mang tiếp, nghĩa là mua 1 đôi thành 2 đôi. Còn cái bà này bà giữ 2 đôi dép phải lại đâu có ai mua nữa đâu, không ai mua cho bà. Cuối cùng bà cũng bỏ, thấy không? Nhưng mà bà nói cái anh kia sao ngu quá, thật sự là bà ngu, anh kia khôn à, thấy không? Ai ngu à, nhiều khi mình nói người khác ngu, nhưng mà mình là người ngu mình không biết. Cho nên Đức Phật nói câu kinh Pháp Cú: người ngu dầu suốt cuộc đời gần bên người trí cũng hoài công thôi, hiểu đâu chánh pháp xa vời, như thìa như muỗng múc nồi canh kia, múc hoài từ sáng tới kia, vị canh ngon ngọt hưởng gì được đâu. Quý vị thấy cái người ngu mà sống chung với cái người mà trí thức đó, mà không chịu học hành, không chịu học hỏi cái người trí thức đó, thì ở suốt cuộc đời cũng hoài công vô ích. Cũng như cái muỗng cái giá mà bỏ vô nồi canh rất là ngon, mình múc hoài mà cái muỗng nước nhẹ, cái một cái giá nước nhẹ múc hoài từ sáng tới khuya, nhưng mà cái giá nó biết canh ngọt không? Cái muỗng nó biết canh ngọt không? Không biết, nó không biết. Nhưng mà trái lại, nếu mà gần hiền, chăm chú học khôn, tức thì biết được pháp môn dễ dàng. À, cái kia là gần hiền chẳng biết học thôi, học khôn bao giờ biết được mùi hương đạo lành. Mình gần người hiền, gần người tốt, mình không biết học hỏi cái người tốt thì bao giờ biết được mùi hương đạo lành. Còn mà gần hiền, gần người hiền đó mà chăm chú học khôn, tức thì biết được pháp môn dễ dàng. Cũng như cái lưỡi nếm canh, tức thì biết được vị lành ngọt ngon. Mình cũng như hai cái hạng người trước là gần người hiền mà không chịu học hỏi đó, thì cũng như cái giá múc nồi canh vậy. Múc hoài từ sáng tới khuya mà canh ngon canh ngọt mà không biết cái giá, không biết canh ngọt hay không. Còn gần người hiền mà chăm chú học hỏi những điều hay điều tốt của người hiền, thì cũng như cái lưỡi mình nếm canh. Quý vị thấy mấy người thợ nấu không, ta múc cái muỗng chút xíu cà phê thôi mà ta nếm ta biết cái nồi này ngon. Cũng như cái lưỡi nếm canh, tức thì biết được vị lành ngọt ngọt ngon. Cho nên trong khi mà thân cận người hiền, mình phải chăm chú mình học hỏi. Nhiều khi có người ở suốt người hiền, suốt người trí thức cả trăm năm nhưng mà không biết cái gì hết. Và Đức Phật dạy là người ngu thường làm bốn việc. Cái người ngu thường làm bốn việc nha, các vị biết. Thứ nhất là gánh vác việc nhà người. Có ai gánh vác việc nhà ta không? Có chuyện nhà của người ta đó, cái mình vô mình nhảy vô mình để tôi làm cho, tôi chịu cho. Mình nhảy vô mình gánh vác. Chẳng hạn như bây giờ có ai đó người ta bể nợ bể hụi gì đó, rồi bạn bè thân thiết gì đó, rồi mình nói nè, ta năn nỉ nó chỉ cho tôi mượn sổ đỏ đi, tôi vay nợ nhà nước tôi trả. Cái là mình cũng lén chồng lén con, mình cho mượn sổ đỏ, họ vay mấy trăm triệu rồi họ vay rồi họ trốn mất tiêu, cuối cùng sau cái tiền đó ai chịu? Mình chịu, tại mình vay, mình đứng trong mình vay. Gọi là gánh vác việc nhà người. Thứ hai là làm chứng việc nhà người. Mình đi trên đường, trên lộ, mình gặp người ta đánh lộn, gặp người ta chửi lộn, đứng là mình coi thôi, về đi coi. Rồi cái bà ta nói, bà đi thưa đi, tôi làm chứng cho. Khi thưa làm chứng rồi đó, ra xã mà thưa không xong đó, nó cũng mời mình ra làm chứng hết ngày, mất ngày ăn, thấy không? Đi xe đi cổ tốn tiền xe 50 ngàn, mất hết ngày việc làm. Rồi đi xã thử không xong, đưa lên huyện. Tới ngày đưa lên huyện cũng mời mình ra làm chứng, đi hết ngày nữa. Huyện không xong đưa tới tỉnh, tỉnh làm chứng cũng hết ngày. Nó cuối cùng mà có chuyện đâu không, cũng mới ra mới tánh không, mình đứng ra làm chứng, bỏ công ăn việc làm, chồng mình đánh mình, chồng con mình nó phiền trách mình, mình buồn mình khổ. Nó nói là người ngu là làm chứng việc nhà người. Thứ ba là mai mối vợ chồng người. Vợ chồng người ta tưởng họ thương nhau thì ta đến với nhau, mình thấy ta có đứa cháu đẹp lắm, mày cưới không, ta làm mai cho. Có hai nhỏ kia được lắm, làm mai cho. Các vị thấy nếu mà nó làm mai, nó hai vợ chồng nó đến với nhau, nó thương nhau, nó làm ăn hạnh phúc á, giàu có lên, có nhà lầu có xe hơi, nó không bao giờ nhắc đó, nó nhờ chị Năm nhờ dì Bảy đó mà hai mình được cưới nhau thôi. Bữa nào mình mua quà mua cáp tết nhất mình ghé nhà dì Năm, mình thăm dì Năm, cho dì Năm vài trăm ngàn uống trà để kia, không có chuyện nó xảy ra, không có. Nhưng mà khi mà về một hai mặt con mà chửi lộn đánh lộn một ngày mấy chục giác đó nha, nó lôi mình ra nói nó, hồi đó tao đâu chịu mày đâu, tại có bà Năm kia kìa, bà suối tao cưới, bà nói mày đẹp lắm, mày dễ thương, mày hiền hậu nết na lắm, cưới mày gì tao biết mà hung dữ như chằn tinh vậy. Móc mình ra mình nói, lôi mình ra nói. Rồi bây giờ tới con nhỏ này cũng nói, hồi đó tôi đâu chịu ông đâu, đâu biết ông bê tha rượu chè vậy đâu, ông nói ông tốt lắm, chí thú làm ăn vậy lắm, tôi nghe lời bả tôi nghe. Hai chồng cũng chửi mình, vợ cũng chửi mình. Ngu không? Ngu. Gọi là mai mối vợ chồng người. Thứ tư là gì? Tin theo lời tà xỉm, ai nói gì cũng tin. Mới cái bà hai bà kia đang chửi lộn với nhau, chửi xong cái bả lại bả mét với mình, bả tâm sự với mình. Và nhiều khi mình còn suối bả chứ, cái bà nói chị ơi, bà đã nói tôi như vậy, tôi thế này thế nọ mà tôi không biết trả lời, cái mình hướng dẫn nữa chứ. Trời ơi, cái ông đó dễ ẹt rồi, bảo được trả lời, tôi dạy bà nè, cái mình dạy bà đó, chửi bà kia cách kiểu này nè, kiểu chửi như thế này, chửi như thế nọ. Xong cái bà khác cũng quen biết với mình, bắt lại bắt tâm sự với mình, mới nói trời ơi chị Năm nói vậy là không đúng, như chuyện đó là như thế này, tại vì người nào đến mình cũng nói thật phải không, cái mình cũng suối bà đó chửi như thế này chửi như thế nọ. Cuối cùng sao? Cuối cùng hai bà chúng lại chửi mình hết, Gọi là ai nói gì mà cũng tin theo, tin những điều không đúng chánh pháp, gọi là tin theo lời tà xiểm. Đó là bốn việc làm của người người ngu. Các bạn nói thường làm bốn việc: thứ nhất là gánh vác việc nhà người, thứ hai là làm chứng việc nhà người, thứ ba là mai mối vợ chồng người, thứ tư là tin theo lời tà xiểm. Thì trong vốn của việc đó, người nào mà hành động như thế là biết đó là một người ngu. Và trái lợi với người ngu là người gì? Là người có trí. Là người có trí thì có bốn điều khác xa với người ngu. Cũng như người ngu, người trí có bốn điều nó khác nhau, cũng như là trời và đất. Vì trời và đất không bao giờ có một điểm chung. Trăm năm, ngàn năm trời đất là tách biệt, khác nhau, xa nhau, không bao giờ gần nhau, và không có một điểm chung, mà cuối một điểm cuối cùng. Thì cũng vậy, tại vì người ngu thì làm việc ác không à, người khôn, người trí thì làm việc thiện, mà việc thiện thì sao? Thăng thiên đường. Người ngu thì làm việc ác không? Đọa vào địa ngục và ác đạo. Thì hai người này không bao giờ gặp nhau ở một điểm chung. Đức Phật ví cũng như là trời và đất giữa người ngu và người trí. Thứ hai, Đức Phật ví cũng như là bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Quý vị thấy mà đi ra biển Vũng Tàu, biển Hà Tiên mình tắm biển đó, cái hai bờ biển nó không bao giờ nó có một điểm chung đó. Bờ biển bên đây và bờ biển bên kia thì cũng vậy, giữa người ngu và người trí nó cũng cách xa nhau, cũng như là hai bờ biển vậy. Thứ ba là pháp của người người thiện và người bất thiện. Tại vì cái người người thiện thì họ lúc nào họ nghĩ đến việc phóng sanh, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người tàn tật, người già cả, neo đơn. Nhưng mà trái lại cái người ác, người ngu thì họ lúc nào nói: hôm nay đi cắp gà bà này, mời móc túi bà kia, bữa kia lấm ganh người nọ, nghĩ chuyện là không có đạo đức, nghĩ chuyện gì là tổn hại đến người khác, tổn hại đến sinh mạng của người khác. Thì nên ở đây hai cái nghiệp này nó đi xa nhau, nó không có, có giống nhau. Và theo Phật giáo thì người trí được biết là cái người này hiểu rõ lý nhân quả, đó là người trí. Và cái người này hiểu được bốn nguyên nhân, đó là sanh, lão, bệnh, tử, thì đó mới là người trí. Và trong kinh Đức Phật cũng dạy người trí nó có ba loại. Ba loại như khi mình làm tưởng đó là người trí, mà không phải. Hạng người thứ nhất, hạng người đó là thông. Hạng người nhất là người lanh lợi. Cái hạng người lanh lợi mình nghĩ đó là người trí, nhưng mà không phải. Lanh lợi, cái người lanh lợi thì sao? Họ lo việc làm, việc lợi ích trước mắt. Quý vị thấy có những người họ làm trong trưởng ấp, họ làm trong chính quyền, cái hạn như họ thấy là dân chúng khổ sở quá, cái họ vận động bà con phát quà, phát gạo cho người đó, gọi là lo cái việc, cái lợi ở trước mắt. Rồi hạng người thứ hai là hạng người thông minh. Hạng người thông minh là lo cái lợi ở hiện tại. Ở hạng như hiện tại đời sống mình thấy mình, nếu mình làm việc trước lớn lớn chứ, thì mình thấy dân chúng mình không có công ăn chuyện làm, nghèo khổ quá, mình tạo điều kiện, cái hạng mình hướng dẫn cho họ, đưa họ đi giới thiệu họ việc làm, đưa họ lên Sài Gòn, vô công ty này, vô công ty kia, cho họ làm có đồng lương, nghĩa là họ có lợi ở trước mắt. Nhưng mà hạng người thứ ba đó là hạng người trí tuệ. Hạng người trí tuệ thì họ lo cái lợi ích ở tương lai. Chẳng hạn như họ biết cái dân chúng họ làm việc ở chủ tịch xã, chủ tịch huyện gì đó, họ biết cái dân chúng công huyện này rất là nghèo, bây giờ họ không phát quà, họ không có đưa họ đi làm ăn xa, nhưng mà họ đào tạo cái con em của những người này cho học hành đến nơi đến chốn, 5 năm sau, 10 năm sau, các em này đổ đại học hết về phát huy cái huyện này, phát huy cái xã này, thì cái xã này sẽ lên. Hoặc là họ biết cái dân chúng đây nghèo khổ, họ không có đưa dân ở đây đi làm Bình Dương, họ không đưa dân đây đi làm ở Hàn Quốc, nhưng mà họ ký kết các công ty ở Hàn Quốc, các công ty ở nước ngoài, tạo về cơ sở, tại về chốt địa phương mình, mở cơ sở, mở công ty, giúp đỡ cho dân địa phương, không phải rời địa phương của mình, mà vẫn có công ăn, vẫn có việc làm, mà cái lợi ích ở tương lai. Thì có một câu chuyện dẫn chứng về ba cái hạng người này. Thì có một cái gia đình đó có ba đứa con, ba cậu con trai. Thì trước khi cha mẹ chết thì cha mẹ mới lấy tài sản ra mà chia làm ba phần. người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba là người cha mới nói rằng cha đã chết rồi mà tài sản của cha là tụi con, nếu mà sử dụng thì con ăn không có hết đời của con thì con sẽ nghèo. Bây giờ chia làm ba phần, tụi con lấy những phần này tụi con tự đi buôn bán, tự đi làm ăn để mà mưu sinh, để mà tạo lập cánh sinh. Thế là ba anh em chia ba tài sản đồng nhau và ba anh em cùng đi một con đường. Thì đến một cái vùng mà núi cao nguyên, cái vùng này người ta trồng trái bơm á, trái bơm rất là ngon, rất là giòn, rất là ngọt. Thì cái người anh thứ hai mới nghĩ rằng trời ơi, bơm ở đây sao mà nó có 10.000 một ký hả? Thôi bây giờ mình mướn xe tải, mình mướn xe tò, mình mua bơm ở đây về tới cái quê mình bán 30.000 một ký, mình lời một ký 20.000. Thế là cái người anh này mướn xe đò, mướn xe tải, mua bơm để chở về nhà, anh ta cũng bán một ký lời 20.000. Anh ta có lợi ở trước mặt, anh ta cũng có nhà lầu, cũng có xe hơi. Nhưng mà cái người thứ hai á, họ nghĩ khác. Thôi bây giờ mình mà mướn như anh hai vậy đó, là mướn xe tải chở đi chở về vậy nó lâu quá, bất tiện quá, mà khó, nhiều khi mưa gió đi khó khăn. Thôi bây giờ anh ta mua cái nhánh lê trên đây, mua nhánh lê trên cao nguyên đó, anh ta về ta mua đất, anh ta đổ phân đổ nước, anh ta trồng lê đây, 3 năm sau lê nó có trái, anh ta bán cũng một ký 30.000 đồng, có lợi ở hiện tại, phải không? Nhưng mà người em Út không tính như vậy. Anh em nghe em Út nghĩ thế này: cây lê ở đây nó ngọt là do đất ở cao nguyên, đất nó có gì, nó có mayan, nó ngọt, nên anh ta quyết định mua vài công đất ở trên cao nguyên á, là mua lớp mặt hết, anh ta muốn xe tải đào hết cái lớp mặt ở Tây Nguyên á, chở về vùng quê miền Tây mình nè, đổ ra 3-4 công đất, đổ ra đổ lắp lớp mặt hết rồi xong rồi mặt bằng xong rồi anh ta mới mua nhánh lê con đó, anh ta về ra trồng, 10 năm sau mới có kết quả. Nhưng mà khi 10 năm sau kết quả, anh ta bán lê, anh ta ăn vẫn ngọt y chang như lê ở cao nguyên, không khác nào, cũng giòn, cũng ngọt, cũng ngon. Nhưng mà tới 10 năm sau đã bị biết đó, cái anh thứ hai đó là anh chở đi từ đây lên mướn xe tải trên cao nguyên đem về thì lê nó bầm dập, bán trong qua không quá 5 ngày, qua 10 ngày thì xong, lê nó héo, nó úng, nó dập. Thì ta trả 5.000 ký, bán 10.000 còn lại 5.000 ký, mua 10.000 bán 5.000, tại vì lê nó úng, nó bầm, nó dập, bán ta không mua nữa. Và cái anh thứ hai đó, ảnh mua nhánh lê về đây ảnh trồng cũng tốt cũng trái, nhưng mà do đất ở miền Tây mình nó không phù hợp với cho nhánh lê đó, thì trái lê đó nó to, nó cũng bóng, nhưng mà nó lạc và nó bở, nó không bao giờ. Thế là người ta cũng trả ảnh có 5.000 một ký, người ta không mua nữa. Người ta đổ xô lại mua chỗ cái anh thứ ba. Anh thứ ba giờ cũng cái lê đó, nhưng mà nó ăn nó giòn, nó ngọt, nó không có bị hư, không có bị sâu, giống hệt như trái lê nguyên gốc ở Tây Nguyên. Thì anh thứ ba là lo cái lợi ích ở tương lai. Nó làm nó rất là cực khổ, nhưng mà cái lợi ích nó sống nó lâu dài. Thì qua đây chúng ta thấy rằng hạng người thứ nhất là hạng người lanh lợi, hạng người thứ hai là hạng người thông minh, hạng người thứ ba là hạng người trí tuệ. Thì trong đạo Phật cũng vậy. Quý vị thấy có những người hay nói cái gì cũng biết, lanh chanh, nó gọi là cái gì cũng biết, biết hỏi gì cũng biết, nhưng mà làm ăn không khéo, nhưng mà biết chút đỉnh thôi. Hạng người thứ hai cũng biết nấu nước, cũng biết chưng bông chưng hoa, nhưng mà chưng được thôi, nhưng mà chưa đẹp, chưa khéo, tại vì không có quá trình học tập, cứ học lớn thôi. Mình đi đám rồi mình học lớp người này học lớp người kia. Nhưng mà hạng người thứ ba có đào tạo qua trường lớp đàng hoàng thì họ làm rất là bài bản. Họ nhìn cái bông, nó biết cái bông nó cắm kiểu gì rồi, cắm là phụ tử hay là phu thê gì đó, họ cắm tam tùng tứ đức gì đó, là tam căn ngũ thường. Họ nhìn cái bụi kiển mình, họ biết cái bụi kiển là hình gì, là hình con gì, cái gì. Còn mình nhà vườn bị thấy tỉa sao nếu nó đẹp được mà tỉa mà không ra con gì hết trơn, mà tỉa nhìn thấy được mắt mà nói nhưng là không có hình dáng. Như một nhà mà nghệ thuật người ta tỉa cái kiển đó là long lân quy phụng gì đó, họ tỉa là nhìn vô cái người mà có trí thức, họ nhìn vô biết cái kiển là cái kiển gì. Và hồi thời Đức Phật thì có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này miệng thì nói lời đạo đức, miệng thì nói lời lành, nhưng mà anh ta làm không có giống như lời nói, nhưng không giống như thực hành. Thì một hôm nọ có hai chú sa di đi cúng trai tăng về được một sắp giải. Mà hai chú sa di có sắp giải sao kia, thế là nếu mà hai người giành giật xé qua xé lại cái miếng sợi miếng giải nó rách cái tưa đi, mà hai người mà cứ cầu cưa có cứa qua. Thì cuối cùng cái ông tỳ kheo nó hỏi hai con làm gì, nó nói là hai con đi cúng mà tính chủ cúng chung có miếng giải mà không biết gì sao chia, rồi hai cũng giành miếng giải đó hết trơn. cuối cùng nó bị tỳ kheo nó hôi miếng giải này để cho tụi con nhỏ, tụi con không được đắp giải này là giải tốt để cho quý sư đắp này kia. Ông lấy ông giảm đắp, ông đưa hai cái giải xấu cho hai chú tiểu, hai chú sa di nó đắp. Thì hai chú sa di ức quá mới ngồi khóc, ngồi khóc. Cái ngài Xá Lợi Phất mới đi ngang hỏi tại sao con khóc. Cái hai chú nó mới kể lễ sự việc, cái Xá Lợi Phất nói với Phật. Thì lúc đó Phật mới nói câu pháp cú như thế này: đầu tiên hãy tự đặt mình vào đường chân chính quang minh rạng ngời, về sau mới giáo hóa người. Kẻ hiền kẻ trí luôn noi gương này, nào ai chê trách nữa đây. Có nghĩa là cái ông này ông cũng đi giảng kinh, ông cũng đi thuyết pháp, ông cũng nói lời đạo đức, nhưng mà ông thực hành không có đúng lời đó. Nên Đức Phật nói cái đầu tiên phải tự đặt mình vào cái khuôn đó, từ đầu tiên phải tự đặt mình vào cái khuôn khổ đó, rồi sau đó mới đi dạy người khác, sau đó mới đi giáo hóa người khác. Chứ không phải như cái vị này khuyên người khác nói lời làm tu này kia nhưng mà ông không có tu à, không. Và trong thời Đức Phật, quý vị biết cái ngày Sa Nạt đó, ngày Sa Nạt mà khi mà ngày Thái Tử Siddhartha đi tu đó, thầy nhờ ngày Sa Nạt không dẫn ngựa kiền trắc đó cho ngài đi. Rồi sau này Đức Phật thành đạo rồi, cái ngài cũng xuất gia ngài tu, ngài khi ngài như nhà vô ngài tu rồi, ngài ý ngài, ngài nói ngài như thế này: nhờ tôi mà Đức Phật có thành đạo đó, nhờ tôi dẫn ngựa cho Đức Phật đi tu để kia, bắt đầu ông dên giáo trong chúng tỳ kheo. Những cái người đó là không có công, ổng chỉ là con người có công, nên ổng lo, ổng tối ngày ổng lo ăn rồi lo ngủ rồi lo lấn giết người này lấn giết người kia, lo tranh quyền đoạt chức không. Nên cuối cùng ổng không chứng quả a la hán. Rồi một ngày nào đó là bị chư tăng xa lìa bỏng chê trách ổng, nhưng mà ổng nhờ nương vào Phật, tại vì Phật cũng dị tình ổng ngày xưa giúp đỡ mình đi tu này kia, nên Đức Phật không có la không gầy. Đến khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi, mọi người đều xa lánh ông ta, không ghét bỏ ông ta, không ai ưa hết. Đi đến đâu thì người ta bỏ ta đi chỗ khác, ngồi đâu ta cũng không thèm nhìn đó. Thì ông buồn, ông khổ quá, ông khóc. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói câu pháp cú như thế này: người gian ác kẻ tiểu nhân, chớ nên làm bạn kết thân với mình, chỉ nên kết bạn người lành, tác phong quân tử, tính tình thanh cao. Ngài Xá Lợi Phất nói là cái người gian ác và kẻ tiểu nhân mình chớ nên gần gũi, chớ nên kết bạn, mà kết bạn với người quân tử, với người thanh cao nên mới kết bạn. Và Đức Phật cũng nói như thế này: kết bạn với kẻ hơn mình, thấy không, hoặc là hai kẻ ngang mình kết đôi, bằng không thà sống lẻ loi, chớ không kết bạn với người ngu si. Kể kết bạn với kẻ hơn mình hay là với kẻ ngang mình mà thôi, chứ không bằng, nếu không được như vậy thì mình sống lẻ loi một mình, chứ không kết bạn với người ngu. Tại vì thấy mình ở chung với người khôn đó thì lâu ngày lâu tháng có học được câu hai câu của họ, còn mình ở chung với người ngu á thì càng ngày tâm trí mình không có mở mang, mà càng ngày càng ngu theo người đó luôn à. Cho nên Đức Phật nói câu kinh Pháp Cú 207: sống chung thân cận người ngu, lúc nào cũng thấy buồn lo phập phồng, khổ thai gần kẻ ngu đần, khác nào sống cảnh địch quân hiểm nghèo. Sống cùng người trí lành nhiều, vui như bên kẻ thân yêu họ hàng. Mình sống gần với người ngu, tại người ngu họ làm việc xấu việc ác thì lúc nào mình cũng buồn lo phập phồng, không biết lúc nào cũng ăn bắt mình đây. Chẳng hạn mình với bạn mình mà nó là trộm, mình trong sạch mở chung phòng trọ đi, mất công an bắt nó cũng liên lụy tới mình à. Nên lúc nào cũng buồn lo phập phồng. Rồi khổ thai gần kẻ ngu đần, khác nào sống cảnh địch quân hiểm nghèo. Mí mà sống cùng người trí lành nhiều, vui như bên kẻ thân yêu họ hàng. Mình gần người hiền cũng như kẻ thân yêu, kẻ họ hàng mình vậy. Và Vua Ba Tư Nạt ngày xưa, ông ta rất là tín tâm với Phật Pháp. Ông ta thường bố thí cúng dường hàng tháng vậy đó. Thì lúc đó quần thần đó họ mới phản đối, trong đó có ông Quan Đại Thần, ông phản đối nó: những người đi tu, những người tỳ kheo xuất gia tu học không có làm ích cho xã hội à, tối ngày ăn mà tụng kinh gõ mỏ vậy đâu có làm ích, không có tạo ra vật chất, mà không có tạo ra, không có đi đánh giặc gì đâu. Vậy là mà Đức Vua ngày nào tháng nào cũng phải bố thí cũng dường cho người đó, làm hao hụt lương thực ở trong quốc khố. Thì nhà vua rất là buồn mà không biết nói như thế nào. Thì lúc đó bàn bạc với Quan Đại Thần cũng nhất trí với nhà vua. Thì lúc đó nó trình bạch với Phật. Đức Phật mới nói câu kinh Pháp Cú 177, nó như thế này: những người keo kiết ở đời, xin đâu vào được cõi trời mai sau. Những người ngu muội dài lâu, ghét lời bố thí, ghét câu cúng dường. Chỉ nên người trí tìm đường, mở tâm bốn thí cúng dường lòng vui, ngày sau an lạc mãi thôi. Quý vị thấy cái người mà keo kiết, đúng không? Là những người mà keo kiết ở đời muốn sanh về cõi trời thì khó lắm, tại vì muốn sanh lên cõi trời thì phải làm phước làm lành bốn thí cúng dường mới sanh về cõi trời được. Rồi những người mà ngu dốt dài lâu, người đó ghét lời bố thí mà ghét câu cúng dường, ai ngủ bố thí, ai ngủ giúp đỡ người này kia là họ không thích. Đi chùa tốn tiền lắm, đi đám thì tốn tiền, tốn tiền là họ không đi. Nên mà chỉ riêng người trí tìm đường, người mở câu bố thí cúng dường lòng vui, cái người mà có trí có hiểu biết thì người ta biết đó là một việc làm phước. Chẳng hạn như thấy chùa làm thiếu 50 bao xi măng phát tâm họ cúng, hay là sơn phật tạo tượng đúc chuông, đó là một việc làm thiện, thì họ mở tâm họ làm được việc đó thì tự nhiên là họ vui, cảm thấy họ hạnh, thấy họ nhẹ nhàng à. Thì ngày sau thì an lạc mãi thôi. Thì qua cái người ngu và người trí, chúng ta nhận biết được rằng kẻ trí và người ngu thì có cái nhìn đó, nó khác nhau. Cái người trí thì làm lúc nào cũng lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Còn người ngu làm cái gì cũng hại mình, hại người và hại cả hai. Và Đức Phật dạy là có 10 sự chứng tỏ biết đó là người trí, có 10 điều khi mình nhìn người đó biết đó là cái người trí thức. Một là kẻ hiền và người ngu, hai là biết kẻ sang và người hèn. Thứ nhất là mình biết đâu là người kẻ hèn và người hiền và người ngu, mình nhìn đó là biết. Thứ hai là biết kẻ sang và người hèn. Thứ ba là biết kẻ giàu và người nghèo. Thứ tư là biết việc nào khó, việc nào dễ. Khi mình đi đến đâu, ai giao trách nhiệm của mình cho mình đó, thì biết đó là nào dễ, nào khó thì mình mới nhận. Chứ đừng ai giao cái gì mình cũng nhận, nhưng nhận mà làm không, không xong. Thứ năm là biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm. Khi nhận một việc nào rồi, nó rất là nhiều cái công đoạn, nhưng mà biết cái nào dễ, cái nào dễ thì mình nhận, và cái nào nó đáng bỏ thì mình nên bỏ, cái nào không đáng bỏ thì mình không nên bỏ. Sáu là biết nhiệm vụ của mình à, cái này rất là quan trọng. Khi mình đến chùa, khi mà tổ chức mà lễ lớn ở trong chùa, nó bị thấy người ta phân công một bên là hành đường, một bên là vận thủy, một bên là tiếp tân, rất là nhiều cái thâu. Nhưng nhiều khi cái mình không có khả năng để tiếp tân, nhưng mà cứ dành ra phía trước mình tiếp tân, dành tiếp khách không à. Nhưng ra tiếp khách rồi mình nói thì không biết đường nói mà, rồi mình làm lộng cổng mà làm cho cái buổi việc đó nó lỡ dở của người ta, nó không có thành tựu. Và nhiều khi mình phân công cho mình chụm củi chụm lửa tại mình không có khả năng nấu, nhưng mà cứ dành mình lại, mình cầm cái giá, mình dành mùng niêm, mình niêm canh, mình niêm đồ kho, mình niêm đồ ăn, mình dành mình đứng mình nấu. Nhưng mà khi mình chụm lửa mình không chịu, tại vì cái khả năng của mình không thể nấu ăn được, nấu ăn là người khác ăn không được, nên người ta không cho mình nấu, mình giận, mình buồn, mình hờn. Ở trên chùa xưa có chú đó, làm chuyện gì cũng dành đi trước không à, thấy khách đến là dành ra tiếp tân, thấy khách đến là dành ra bưng nước, mà chú biết bưng 4 ly nước là bể hết ly rồi còn 3 ly à, gầm 30 cúng chè dân cộng Phật, bưng củ quyền đó, bưng là chưa tới cái ngạch cửa là dắt cái cửa té đổ mâm chè đó rồi, mà kêu người khác bưng là không chịu dành bưng rồi, mà có khách cứ mời chính quyền nào đó ăn cơm đó là dành đi múc canh, múc lẩu để mà gọi vô cái nồi canh đó, múc tạc quần áo người ta dính tùm lum ca ghi, dính quần áo thì dành khè vậy. Phải năn nỉ ra xin lỗi ta. Mà kêu ổng ở trong bếp không chịu, cắt ổng chà nhà vệ sinh, ổng nói con về mà nhà vệ sinh, không chịu nhà vệ sinh. Mà kêu ổng rửa chén cũng không làm, cái dành làm trước mặt đồ ăn ca ni lại trước tiếp tân tiếp chính quyền không, mà nói chuyện thì nói không biết đường nói, mà dành làm chuyện đó. Nên đây là biết được bổn phận của mình đó. Bảy là vào nước nào biết được phong tục tập quán của nước đó. Khi mình đi đến đâu phải biết được phong tục tập quán của nước đó thì mình sống rất là dễ dàng. 8 là biết được chỗ trở về, 9 là biết được túc mạng, 10 là biết chứng tỏ biết đó là một người trí. Tại sao biết được túc mạng của mình? Cái nghĩa là vì thấy mình tu á, có những người tu cả đời nhưng mà nhiều khi mơ gặp cái vịt chết họ không biết được họ chết. Đó. Rồi họ đau, họ sợ chết, họ rầu, họ rên, họ la, họ chăn trói đủ kiểu hết. Nhưng quý vị thấy cái người mà biết được túc mạng, họ tu mặc dầu là cư sĩ, nhưng mà họ tu nhiều khi ngày mai họ chết, họ nói con ơi tắm rửa cho má đi, tắm rửa cho ba đi. Mơi được 12 giờ ba chết, mà 9 giờ ba chết, tự nhiên tới 12 giờ 9 giờ cái ta chết. Rồi là biết được túc mạng, thọ mạng của mình. Rồi quý vị thấy có những người hô hào tu dữ lắm, ăn chay dữ lắm cả đời, bố thí dữ lắm, nhưng mà chết không biết. Rồi chết mỗi lần chết cái sợ, lo, rầu, khổ, than, khóc với con, với cháu. rồi để tiền lại 50 triệu. Nó con ơi nhớ tụng cái địa tạng cho má 49 ngày nha, rồi rước cho má 40 vị tăng, 50 vị tăng cúng trai tăng nha. Rồi mình nhiều khi mình chết thì mình cũng chưa yên nữa, mình sợ biết nó có cúng không, hay là mình mới chôn mình rồi lấy 50 triệu nó vô mua cái iPhone nó xài, hay là nó mua chiếc xe tay ga nó chạy, cái mình cũng cái vong linh mình còn ở đó, mình phưởng ở đó, mình thấy mình bực bội, mình tức tối, mình không có siêu thoát được. Cho nên trong việc sống mình này, cái mình có tu tập thì mình biết được túc mạng, có nghĩa là mình biết được mình chết, mình biết được mình đi về cõi nào, không cần cầu siêu, không cần cầu an, tại vì trong cuộc sống hiện tại mình đã siêu rồi, có nghĩa là mình đã làm thiện là mình đã siêu rồi, mình đâu có làm điều ác đâu, mình tin chắc đâu, mình đổi vào đường ác, nên mình có làm việc lành việc thiện là mình đã siêu thoát. Và cho nên kinh dạy rằng khi tai nạn gắt rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết được kẻ mạnh và người yếu, có nghị luận mới biết được kẻ ngu và người trí, lúc cơm thua gạo kém mới biết được lòng nhân. Mấy vị suy nghĩ cái câu này, khi tai nạn gắt rút mới biết được lòng bạn. Bình thường ai cũng nói tu với ông chết sống có nhau, tu với bà chết sống có nhau nha, đối thủ tắt đèn có nhau, nhưng người biết chưa chắc. Ông cậu sư á, ngày nào cũng đi nhậu, bạn này nhậu đến bạn khác nhậu, cái khi mà gây thù kết quán như người ta, bị người ta đánh lộn, người ta đánh, người ta đập đầu, u đầu chảy máu, người ta bắt giam với K20 á, không có ông nào đi thăm hết trơn á. Thì lúc đó đó giam 2 tháng 20 ngày gì đó, có không có ông bạn nào đi thăm ổng trơn. Rồi có cái ông đó, ông viết tờ giấy ông gửi vô cho bà mợ của sư đó, gửi cho cái ông cậu trong tù á. Tờ giấy nó như thế này, nói là trong tiệc rượu thiếu chi bè bạn, chốn lao tù chẳng có kẻ đến thăm. Các vị thấy không? Trong bàn nhậu, trong tiệc rượu, tôi với anh là chết sống có nhau, tôi với chị chết sống có nhau đủ thứ trơn, nhưng mà khi mà ở tù rồi đó, mình bị bể nợ bể hủi, có ai gánh nhắc cho mình không? Có ai chết sống với mình không? Không ai. Mình lợi nhà người ta, mình mời xa xua cơ thất thế, mà lợi nhà người ta sợ mượn tiền, người ta đóng cửa, người ta trốn trước rồi đó. Cho nên khi tai nạn đắp lúc mới biết được lòng bạn. Hồi năm học lớp 2, sư có cái câu chuyện trong sách lớp 2 á. Ai mà cỡ tuổi sư, mấy chú cỡ tuổi sư có biết câu chuyện này. Có hai đứa bạn mà đi vô rừng đó, gặp con gấu thật là to. Một người thì biết trèo cây, một người thì không biết. Cái người biết trèo cây thì trèo tóc lên cây ở trên, còn cái người không biết trèo cây thì quýnh quán quá, biết sao giờ chạy thì con gấu nó rượt, nó cắn, nó xé xác. Anh ta sợ quá, anh ta nằm lăn ở đó, anh ta nín thở giả chết. Con gấu lại nó hủi hủi, nó tưởng đâu là ông này chết rồi, thế là nó bỏ nó đi. Thì cái anh bạn trên cây, anh mới nhìn xuống thấy con gấu nó hủi hủi, lỗ tai của ông này nó hủi hủi đó. Ông nghĩ là con gấu nó nói chuyện với ông này. Cái chút nó tụt xuống thôi, hồi nãy tôi leo lên cây tôi thấy con gấu nó nói gì với bạn hả? Cái sẵn cái đà này, cái người bạn thứ hai mới nói như thế này. Con gấu nó nói với tôi rằng ai mà bỏ bạn trong lúc nguy khốn đó là một người bạn xấu, phải không? Mà thật sự con gấu nó biết nói không? Con gấu không biết nói, nhưng mà cái anh này lợi dụng cơ hội này để trả đũa lại cái anh bạn mình bỏ mình trong lúc là nguy khốn này. Hai người đi rừng mà gặp con gấu, anh này chạy tuốt lên cây bỏ ông bạn mình vậy, phải không? Nên khi tai nạn trách lúc mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết được là cái mạnh và người yếu. Khi mà ai cũng nói là anh hùng, đánh nó đại đi, có gì tao phụ cho. Đôi khi mình nhào vô mình đánh người ta rồi nó chạy mất tiêu, ai phụ mà mình bị chúng đánh u đầu chảy máu, rồi băng ca bác sĩ phụ mình, không ai phụ mình hết trơn á. Rồi có nghị luận mới biết được cái ngu và người trí, ai cũng hô hào ai cũng giỏi, nhưng mà khi có nói chuyện với nhau biết được đó là người ngu, đó người trí. Cho nên mình đi đến chỗ đông người, nếu mình có khả năng nói, mình biết được mình nói được, thì hãy xưng phong nói, làm sao mà câm miệng lại, nín đi, là không ai biết mình dở hết trơn á. Bằng này mình nói, nhưng mà mình mở miệng ra nói chừng 3 câu thôi, cái người trí người ta biết trình độ văn hóa của mình tới đâu, trình độ học vấn của mình tới đâu. Cho nên thà không biết thà nín lại là ta không biết, thấy không? Còn mình nói là ta biết mình dở, mình dốt liền à. Còn lúc cơm thua gạo kém mới biết được lòng nhân. Bình thường ai nói trời, chị năm chị ba nha, chừng tôi chị thân thiện chừng nào mà chị có hết gạo hết tiền lại tôi cho mượn vài trăm triệu xài. Tại vì lúc đó nhà mình nhà lầu 2-3 tầng, xe hơi 3-4 chiếc, thì ai cũng phải nói những câu đó cho nó đừng lấy lòng mình mà. Đến khi một ngày nào đó mình để nợ rồi đó, lại nhà ta sợ rồi, sợ chắc lại làm gì đây. Cho nên qua cái bài giảng cái người ngu và người trí, chúng ta mới hiểu được ra cái một điều là phàm có việc gì nó gây khổ não, đều gây khổ não cho cái người ngu, chứ không phải cho người trí. Phàm có những gì mà lo sợ, những gì mà sợ hãi, đều xảy ra đến những người ngu chứ không phải xảy ra đến người trí. phàm có sự đau khổ nào xảy đến đều xảy đến với người ngu chứ không phải xảy đến người trí. Tại vì sao? Tại vì người ngu thì sao? Thân làm ác, ý suy nghĩ ác và miệng nói lời ác, thì ba cái điều ác này nó cảm thọ cái người đó chiêu vào ba cái cõi xấu. Còn đối với người trí thì sao? Thân làm lành, miệng nói lời lành, ý suy nghĩ lành, thì cái ba cái nghiệp thiện này nó chiêu cả người này đi đến cảnh giới an lành. Cho nên trong cuộc sống hiện tại, khi chúng ta đã đến chùa, chúng ta đã biết tụng kinh, chúng ta đã biết nghe pháp, thì chúng ta phải suy nghĩ được cái việc nào mình nên làm, về việc nào không nên làm, và đâu là hành động của người ngu và đâu là hành động của người trí. Và như Tôn Đức Thường Thường ta hay nói là người ngu giàu suốt cuộc đời, gần bên người trí cũng hoài công thôi, hiểu đâu chánh pháp xa vời, như thìa như muỗng múc nồi canh kia, múc hoài từ sáng đến khuya, vị canh ngon ngọt hưởng gì được đâu. Nhắc lại câu nói hồi nãy tôi nói đó, thì nên ở đây mình đã biết đi chùa, biết tụng kinh, đã gần chị em Phật tử đây, đa số những người đến đây là những người có duyên với Tam Bảo rất là nhiều, rất là nhiều rồi. Và những người ngồi chung trong đạo tràng này đã cũng có cái duyên Tam Bảo rất là nhiều đời nhiều kiếp mới được ngồi chung đây. Quý vị thấy tại sao có những người ở cách xa mà cả chục cây số mà ta chạy đạp xe đạp đến chùa họ làm công quả, đến chùa họ tụng kinh, họ nghe pháp, họ thực hành giáo pháp của Phật. Mà có những người ở sát bên chánh chùa chưa chắc gì họ đến chùa họ nghe pháp, tại vì không có đủ duyên. Cho nên mình có một cái duyên, cái phước đến một cái ngôi chùa, ngôi đạo tràng Tịnh Xá là mình đã có gắn bó nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo rồi, thì mong rằng với cái phước duyên này quý vị đã tu tạo được, thì hiện đời quý vị được thân khỏe tâm an, và sau khi thân khỏe mãn chung, cái phước cái duyên này chiêu cảm vị đến tái sanh về cảnh giới an lành và không có bị đau khổ ở ba đường, không bị rơi rớt vào ba đường, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức chủ trì nơi đây được thân khỏe tâm an, Phật sự được viên thành, và kính chúc toàn thể chư thiện nam Phật tử trong đạo tràng này được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. A Di Đà Phật. Và Phật tử chúng ta đọc hồi
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.